Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong lễ tuyên thánh ngày 18 tháng 10 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, Câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước khi bắt đầu chương trình với phần suy niệm lời Chúa, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo đặc biệt của chúng tôi.
Thông báo đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, do sức tàn phá của siêu bão Lando, tên gọi quốc tế là Kopu, tràn vào Phi Luật Tân từ ngày 17 tháng 10 vừa qua, đã làm một trạm phát sóng của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu bị hư hại nặng nề. Do vậy, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ cũng chịu ảnh hưởng cùng với một số ngôn ngữ khác nữa của Đài. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 năm 2015, chương trình phát thanh Việt ngữ qua làn sóng ngắn vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam sẽ không còn nữa. Thay vào đó, chương trình phát thanh vào buổi tối từ 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối sẽ được tăng thêm thời gian phát, nghĩa là từ 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, vẫn trên làn sóng ngắn 11.850 kilo chu kỳ. Các giờ phát thanh qua làn sóng ngắn vào buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng và 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng vẫn hoạt động bình thường, nghĩa là không có gì thay đổi. Và chương trình phát thanh trên Internet của chúng tôi cũng không có gì thay đổi. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân kính mong quý vị và các bạn cảm thông với sự điều chỉnh không mong muốn này. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban muôn ơn lành hồn xác trên quý vị và các bạn.
Vừa rồi là thông báo đặc biệt. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ.
Chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi.
Dù thời gian núi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 12 từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khỏi biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 người chống lại 2 và 2 người chống lại 3. Cha chống đối con trai và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giê-xu nói, Thầy đến để gây chia rẽ. Một câu nói xem ra nghịch lý, khó chấp nhận. Nhưng nếu phân tích sâu xa, thì câu nói đó lại là một chân lý tuyệt vời. hòa bình đích thực chỉ có sau khi đã quyết liệt chiến đấu để chọn lựa. Những người chọn Chúa sẽ phải trải qua sự thanh luyện bằng lửa như Chúa Giêsu vậy, nghĩa là được thanh luyện bằng chính những đau khổ do thế gian mang đến cho mình. Vì sống theo lời Chúa nên họ sẽ bị người đời cho là điên dại, sẽ bị sỉ nhục, bắt bớ và chịu nhiều đau khổ. Những đau khổ đó không chỉ đến từ những người dân nước lã, nhưng còn đến từ những người thân quen ruột thịt, là cha mẹ, anh chị em trong nhà. Nếu những người này không sống theo lời Chúa, không thuộc về Chúa. Và thực tế đã chứng minh điều này. Bebetua là một Kitô hữu sống vào thế kỷ thứ ba, thuộc gia đình quý tộc. Nàng bị bắt vì đạo Chúa. Cha nàng là một người ngõ giáo đã đến nhà tù để thuyết phục nàng bỏ đạo. Nàng chỉ vào chiếc bình sành và lễ phép thưa với cha. Thưa cha, người ta có thể gọi vật này bằng một cái tên nào khác hơn là cái bình không? Đối với con cũng thế, con không thể cho mình một cái tên nào khác ngoài danh hiệu là Kitô hữu. Bebetua có một đứa con nhỏ vẫn còn đang bú, và nàng rất khổ vì phải xa con, nhớ con. Vì thiếu nàng, thiếu sữa, nên đứa bé bị kiệt sức. Và thật may mắn là viên cai tù đã cho phép mang đứa trẻ đến cho nàng. Ở bên cạnh con, nàng quên hết mọi đau khổ. Trước ngày nhận lãnh án tử đạo, thì cha nàng một lần nữa đến thăm nàng và thảm thiết van xin nàng. Con ơi, con hãy thương đến mái tóc bạc của cha đây, hãy nhớ đến đôi tay cha đã nuôi dưỡng con, hãy nhớ tới mẹ con, anh em con, và đến đứa con nhỏ của con nữa. Nó sẽ sống làm sao nếu không có con? Con hãy bỏ đạo, bỏ đi điều làm cho chúng ta đau khổ và mất tất cả. Mặc dù rất cảm động và đau khổ, nhưng Bebetua chỉ nghẹn ngào trả lời, thưa cha, chính tại pháp trường vào ngày mai, Chúa sẽ cho con biết điều Chúa muốn, bởi vì chúng ta không thuộc về mình. Và cuối cùng tại pháp trường, Bebetua cùng với các bạn tù khác đã một lần nữa công khai tuyên bố trung thành với Chúa, quyết không chối đạo, và bằng lòng hy sinh tất cả. Nàng tử đạo khi vừa tròn 22 tuổi. Vì chọn Chúa, thánh nữ Bebetua đã chống lại cả gia đình và sẵn sàng rời bỏ đứa con yêu dấu của mình. Và không phải chỉ có thánh Bebetua, mà còn có rất nhiều vị chứng nhân khác cũng đã quyết chọn Chúa, đặt ý Chúa trên mọi tình cảm và đau khổ. Bản chất của Kitô hữu đích thực là phải đặt sự trung thành với Chúa Giêsu lên trên tất cả các sự trung thành khác của thế gian. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết chọn Chúa trong mọi cử chỉ, lời nói và hành động hàng ngày của mình. Amen.
Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ.
Chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi.
Dù thời gian núi lỡ sông đồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Paris, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha phát biểu trên tuần báo Paris Match. Tuần báo Paris Match, số phát hành hôm thứ Năm 15 tháng 10 vừa qua, đã đăng bài trao đổi với Đức Giáo Hoàng Francisco. Đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco với truyền thông bằng pháp ngữ từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Trong đó Đức Giáo hoàng gợi lên dung mạo của đôi vợ chồng Martin được phong thánh vào ngày Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua. Đức Giáo hoàng giải thích: Ông bà Louis và Zélie Martin, cha mẹ của thánh nữ Thérèse Hài Đồng Giêsu, là một đôi vợ chồng loan báo tin mừng. Suốt cuộc đời, các ngài đã làm chứng về nét đẹp của niềm tin vào Chúa Giêsu. Cả hai cùng với 5 người con gái đã dâng hiến sức lực, thời gian và tiền bạc để giúp đỡ những người túng thiếu. Chắc chắn các ngài là một gương mẫu về sự thánh thiện và cuộc sống vợ chồng. Hai ông bà Martin đã được tuyên thánh vào Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, cùng với cha Vincenzo Grossi, người Ý, và nữ tu Maria Isabella Sanvat Romeo, tức Maria vô nhiễm nguyên tội, người Tây Ban Nha. Trong cuộc trao đổi với tuần báo Paris Match này, Đức Giáo hoàng cũng kêu gọi từ bỏ việc thần thánh hóa tiền bạc. Theo ngài, chủ nghĩa tư bản và lợi nhuận chẳng phải là ma quỷ nếu người ta không biến chúng thành thần thánh, mà luôn xem chúng là phương tiện. Ngài nhấn mạnh, nếu tiền bạc và lợi nhuận trở thành những thần tượng được tôn thờ bằng bất cứ giá nào, nếu lòng hám lợi là nền tảng của hệ thống xã hội và kinh tế của chúng ta, thì khi ấy, xã hội chúng ta sẽ đi tới chỗ phá sản. Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng, con người cùng với toàn thể thụ tạo không được phục vụ cho tiền bạc. Đó là hậu quả của những gì đang xảy ra trước mắt chúng ta. Nhân loại phải từ bỏ việc tôn thờ tiền bạc và phải đặt lại vào nơi trung tâm chính con người, phẩm giá con người, thiện ích chung và tương lai của các thế hệ sẽ sống trên trái đất này sau chúng ta. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh nghĩa vụ bảo vệ hành tinh này và cho biết ngài hy vọng hội nghị quốc tế COP21 về biến đổi khí hậu tổ chức tại Paris vào cuối năm nay sẽ thành công. Đề cập đến những xung đột hiện nay, nhất là ở Syria và Iraq, Đức Giáo hoàng kêu gọi hãy hành động cấp bách, nhưng đừng quên giải quyết nguyên nhân của các xung đột này. Ngài đặt câu hỏi, chúng ta hãy tự hỏi tại sao lại xảy ra biết bao cuộc chiến tranh và bạo lực. Và ngài vạch trần thoái đạo đức giả của các thế lực trên trái đất, miệng nói lời hòa bình, nhưng lại ngấm ngầm bán vũ khí. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, lấy con người làm trung tâm, chứ không phải tiền bạc. Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Charles Chaput khẳng định, không thể theo Chúa nửa vời. Trong khi Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình thu hút sự chú ý đông đảo của giới truyền thông, với những diễn giải rất khác nhau, Đức Tổng giám mục Charles Chaput của Philadelphia nói trên tờ báo hàng tuần của Tổng giáo phận Philadelphia rằng, giáo hội không thể đánh đổi tính trung thực của mình để được tiếng là thương xót. Ngài nói, nhiệm vụ của chúng tôi trong tư cách là các giám mục tại Thượng Hội đồng trong tháng này, và nói thẳng ra là nhiệm vụ mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi mỗi Kitô hữu, ở mọi thời đại, là nói lên sự thật với sự kiên nhẫn, khiêm nhường và tình yêu. Chân lý mà không có lòng từ bi gây ra những vết thương và làm nản chí, nhưng lòng thương xót mà không có sự thật chỉ là một hình thức nói dối thoải mái. Ngài nói thêm, nếu việc trở thành một người Kitô hữu chỉ đơn giản là gia nhập một tổ chức, thì tư cách thành viên có thể dễ dàng thay đổi theo ý muốn chúng ta. Nhưng nếu là một Kitô hữu, nghĩa là thuộc về Chúa Giêsu Kitô, thì những lời của Chúa Giêsu không thể bị uốn nắn hay bỏ qua. Vì cái người đòi hỏi nơi chúng ta là một tình yêu thể hiện sự trao ban tổng thể cho Chúa, như người đã trao ban cho chúng ta. Chúng ta không thể thương lượng chỉ muốn được một phần của Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ có thể có Chúa khi chúng ta trao cho người tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta chỉ muốn trao cho người một phần của chính mình, chúng ta sẽ chẳng nhận được gì, chẳng được sự thật và chẳng được Chúa Giêsu đâu. Chúng ta đều cảm nhận được sự tiến thoái lưỡng nan của những người tốt đã ly dị và tái hôn dân sự, nhưng muốn có sự an ủi của Bí Tích Thánh Thể và tất cả những người khác đang đối mặt với những hấp lực đồng giới. Không ai có thể phủ nhận những khó khăn mà những người này đôi khi phải đối mặt. Nhưng chúng ta cần tin mừng để hướng dẫn chúng ta trong lý luận của mình. Vấn đề trọng tâm là chúng ta và họ muốn đón nhận Chúa Giêsu Kitô trên các điều kiện của Ngài hoặc trên các điều kiện của chúng ta. Nếu trên nguyên tắc chúng ta không thể chấp nhận cảm giác khó chịu, đau khổ và cả sự tử đạo nữa, thì chúng ta không thể là môn đệ Ngài. Chúng ta không thể viết lại hoặc bỏ qua những gì Chúa Giêsu đòi hỏi để theo Ngài. Chúng ta có thể chọn lựa để bao gồm hoặc loại trừ bản thân mình trên con đường theo Chúa Giêsu. Ngài sẽ không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta, bất cứ chúng ta chọn lựa con đường nào. Nhưng trong tất cả các vấn đề luân lý khó khăn hiện nay, các điều khoản trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu không đến lượt chúng ta quyết định. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa. Trong buổi đọc kinh truyền tin cuối Thánh lễ Phong Thánh trưa Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lo âu và tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Thánh Địa. Ngài nói, tôi rất lo âu theo dõi tình hình căng thẳng cao độ và bạo lực đang xảy ra tại Thánh Địa. Trong lúc này đây, cần có rất nhiều can đảm và nhiều sức mạnh tâm hồn để từ chối oán thù và thực thi những cử chỉ hòa bình. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa củng cố nơi mọi người, chính quyền và công dân, lòng can đảm chống lại bạo lực và thực hiện những bước cụ thể để tạo sự lắng dịu. Trong bối cảnh hiện nay ở Trung Đông, hơn bao giờ hết cần thực hiện hòa bình tại Thánh Địa. Đó là điều chúng ta cầu xin Thiên Chúa và cầu xin thiện ích cho nhân loại. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, một binh sĩ Israel và 11 người khác bị thương trong cuộc khủng bố do một người Palestine tên là Asham al-Aray gây ra. Người này đã xả súng bắn vào một nhóm người và sau đó đã bị cảnh sát Israel bắn hạ. Trong cuộc nổi dậy gọi là Intifada bằng dao của Palestine, từ đầu tháng 10 đến nay đã có 42 người Palestine và 8 người Israel bị thiệt mạng. Cùng ngày 18 tháng 10, nhà cầm quyền Israel đã thiết lập một bức tường mới bằng xi măng ngăn cách giữa hai khu Jabal Mukaveh của người Palestine và khu Armon Hanasif gần đó của người Israel. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, trong khuôn khổ Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ và phong thánh cho 4 chân phước. Đó là cha Vincenzo Rossi, người Italia, vị sáng lập dòng nữ tử Oratorio. Tiếp đến là thánh nữ Maria, Đức Mẹ Vô Nhiễm, người Tây Ban Nha, mẫu gương bác ái. Sau cùng là ông bà Luis Martin và Zeli Guerin, song thân của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần còn lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ trọng thể nói trên. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Sau khi trình bày một kiểu cách đừng nên bắt chước, thì Chúa Giê-xu đưa ra chính mình như lý tưởng cần noi theo. Khi noi theo Thầy, thì cộng đoàn tìm được viễn tượng mới cho cuộc sống của mình. Ngài nói, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trong truyền thống Kinh Thánh, con người ở đây là đấng lãnh nhận từ Thiên Chúa quyền bính, vinh quang và vương quyền. Chúa Giê-xu làm cho hình ảnh ấy được tràn đầy ý nghĩa mới. Chúa chỉ ra rằng, Ngài được hưởng quyền bính vì Ngài là người tôi tớ, được hưởng vinh quang vì có thể hạ mình xuống, và được hưởng vương quyền vì sẵn sàng thí mạng sống mình. Qua cuộc thương khó và cái chết, người chiếm chỗ rốt nhất, đạt tới mức độ phục vụ cao cả nhất, và truyền lại điều đó cho giáo hội của người. Có thể có một sự bất dung hợp giữa quan niệm của thế gian về quyền bính và sự phục vụ khiêm nhường là đặc trưng của quyền bính theo giáo huấn và gương của Chúa Giê-xu. Tham vọng và lòng khát khao sự nghiệp không tương hợp với tư cách là môn sinh Chúa Kitô. Vinh dự, thành công, danh tiếng, những vẻ quan trần thế đối chọi với lý luận của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Nhưng trái lại, có sự tương hợp giữa Chúa Giê-xu, một con người đầy những ưu phiền, và những sự đau khổ của chúng ta. Thư gửi tín hữu Do Thái làm rõ điều này khi trình bày Chúa Giê-xu Kitô như vị Thượng Tế chia sẻ hoàn toàn thân phận làm người của chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Chúa Giê-xu thi hành chức linh mục đích thực trong lòng thương xót và cảm thông. Người đã trải qua kinh nghiệm trực tiếp về những khó khăn của chúng ta, người biết từ bên trong thân phận phàm nhân của chúng ta. Sự kiện người không mắc tội lỗi không ngăn cản người thấu hiểu các tội nhân. Vinh quang của người không phát sinh từ tham vọng hay khao khát thống trị, nhưng là vinh quang của đấng yêu mến con người, đón nhận và chia sẻ yếu đuối của họ, và ban cho họ ơn thánh chữa lành, tháp tùng họ với lòng dịu dàng vô biên giữa trăm chiều gian truân của họ. Mỗi người chúng ta nhờ phép rửa, thông phần vào chức linh mục của Chúa Kitô. Các tín hữu giáo dân tham gia chức linh mục chung. Các linh mục tham gia chức linh mục thừa tác. Vì thế, tất cả chúng ta đều có thể lãnh nhận tình thương xuất phát từ con tim rộng mở của người, cho bản thân chúng ta và cũng như cho tha nhân. Chúng ta trở thành những máng chuyển tình thương, sự cảm thông của người. Đặc biệt đối với những ai đang đau khổ, thất vọng và cô đơn. Những người nam nữ được tuyên thánh hôm nay đã không ngừng phục vụ anh chị em mình với lòng khiêm tốn và bác ái nổi bật khi noi gương Thầy Chí Thánh. Thánh Vincenzo Rossi là cha sở nhiệt thành, luôn quan tâm đến các nhu cầu của dân ngài, nhất là những nhu cầu của giới trẻ. Thánh nhân chuyên chăm bẻ bánh lời Chúa cho mọi người và trở thành người Samaritano nhân lành cho những người túng thiếu nhất. Thánh nữ Maria, Đức Mẹ Vô Nhiễm, đã tận hiến đời mình, phục vụ với lòng khiêm tốn sâu xa những người bé mọn nhất, đặc biệt những trẻ em con cái những người nghèo và những người đau yếu. Đôi vợ chồng thánh thiện Luis Martin và Marie Azeli Guerin đã thực hành việc phục vụ Kitô trong gia đình, ngày qua ngày kiến tạo một môi trường đức tin và tình yêu, là nơi nảy mầm những ơn gọi của các cô con gái, trong đó có thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Ước gì chứng tá rạng ngời của các vị thánh mới này, linh hứng chúng ta bền đổ trên con đường phục vụ vui tươi dành cho anh chị em mình, biết tín thác nơi ơn phù trợ của Thiên Chúa và sự bảo vệ hiền mẫu của mẹ Maria. Và từ trời cao, giờ đây xin các ngài phù trì và nâng đỡ chúng ta qua lời chuyển cầu đầy quyền năng của các ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần còn lại bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tuyên phong bốn tân hiện thánh sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng tôi đã trình bày đến quý vị và các bạn phần 2 của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần 2 này của huấn thị. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau. Nhiệm vụ của bề trên. Để khám phá lại ý nghĩa và phẩm chất của đời sống thánh hiến, các bề trên là những người được ủy thác việc thi hành quyền bính có trách nhiệm chủ yếu, một trách nhiệm nặng nề và lắm khi bị chỉ trích. Trách nhiệm đó đòi hỏi họ thường xuyên hiện diện để có thể linh hoạt và đề nghị, nhắc nhở lý do hiện hữu của đời sống thánh hiến và hỗ trợ những người được ủy thác cho họ sống trong sự trung thành không ngừng được đổi mới theo lời mời gọi của thần khí. Một bề trên không thể từ chối sứ vụ linh hoạt, nâng đỡ anh chị em, đề xuất, lắng nghe và đối thoại. Chỉ bằng cách đó mà toàn thể cộng đoàn nhận thấy mình hiệp nhất trong sự hiệp thông trọn vẹn và trong công việc phục vụ tông đồ cũng như thừa tác vụ. Các chỉ dẫn trong huấn thị đời sống huynh đệ trong cộng đoàn vẫn còn là một đề tài hợp thời, khi đề cập đến các khía cạnh của quyền bính cần phải lượng giá hôm nay, huấn thị gợi lại nhiệm vụ của quyền bính tinh thần, quyền bính tác tạo hiệp nhất và một quyền bính có khả năng lấy những quyết định chung cuộc, đồng thời bảo đảm việc thi hành các quyết định ấy. Mỗi thành phần của cộng đoàn cần phải tham gia tích cực và tin tưởng vào đời sống và sứ vụ của cộng đoàn. Cho dù theo luật riêng, chính quyền bính có trách nhiệm chọn lựa và quyết định chung cuộc, thì đời sống hàng ngày trong cộng đoàn đòi hỏi một sự tham gia cho phép đối thoại và biện phần. Bấy giờ, mỗi cá nhân và toàn thể cộng đoàn có thể đối chiếu lối sống của mình với kế hoạch của Thiên Chúa, cùng nhau thực hiện thánh ý người. đồng trách nhiệm và tham gia cũng được thực hiện ngay trong các tu nghị ở mọi cấp khác nhau, nhằm bảo đảm sự hiện diện thường hằng của Chúa là đấng soi sáng và hướng dẫn. Đức Thánh Cha không ngần ngại nhắc lại sự khôn ngoan cổ xưa của truyền thống đàn tù là thi hành linh đạo hiệp thông cách cụ thể và đúng đắn, hầu cổ võ và đảm bảo một sự tham gia tích cực của tất cả. Một chương trình thường huấn nghiêm túc xây dựng trên việc duyệt xét lại toàn bộ vấn đề huấn luyện của các hội dòng thánh hiến và tu đoàn tông đồ sẽ soi sáng một con đường đổi mới đích thật. Thực thế, sự canh tân tiên bản tùy thuộc việc huấn luyện các thành viên. Thường huấn. Thời đại chúng ta đang sống đòi chúng ta xem xét lại toàn bộ việc huấn luyện những người thánh hiến. Việc huấn luyện không còn giới hạn trong một quãng thời gian nào nữa. Không chỉ để giúp họ tháp nhập tốt hơn và thực tại biến chuyển với một nhịp độ choáng váng, nhưng điều quan trọng hơn là vì chính đời sống thánh hiến, tự bản chất, đòi buộc một sự sẵn sàng liên tục nơi những ai được mời gọi sống đời thánh hiến. Thực thế, nếu đời sống thánh hiến là tiệm tiến đồng hóa những tâm tình của Đức Kitô, thì hiển nhiên con đường đó phải tồn tại suốt đời và bao trùm toàn thể con người, tâm hồn, trí khôn và sức lực, biến đổi bản thân nên giống người con là đấng đã tận hiến cho Chúa Cha vì phần rỗi nhân loại. Hiểu như thế, việc huấn luyện không chỉ là thời kỳ sư phạm chuẩn bị cho việc tuyên khấn, nhưng còn tiêu biểu cho một lối suy tư thần học về đời sống thánh hiến, tự bản chất là một sự huấn luyện không bao giờ kết thúc, nhằm tham gia vào hành động của Chúa Cha, đấng nhờ Thánh Linh uốn nắn trong lòng con người những tâm tình người con. Vì vậy, những người thánh hiến được huấn luyện để tự mình học tập suốt cuộc đời ở mọi lứa tuổi và mọi giai đoạn, trong mọi môi trường và mọi bối cảnh nhân loại, từ mọi người và mọi nền văn hóa, để có thể học hỏi bất cứ sự thật và vẻ đẹp nào chung quanh họ. Nhưng trên hết mọi sự, họ phải học biết tự huấn luyện qua cuộc sống mỗi ngày, qua cộng đoàn, nhờ anh chị em, nhờ các chuyện thường nhật, bình thường và bất thường, nhờ việc cầu nguyện và hoạt động tông đồ cực nhọc, trong niềm vui và đau khổ cho tới giây phút cuối đời. Cởi mở với người khác và với sự khác biệt, và nhất là tương quan với thời đại trở nên rất quan trọng. Những người thường huấn tìm cách lợi của thời đại chứ không chịu khuất phục. Họ đón nhận thời đại như một ân huệ và khôn khéo đi vào các nhịp điệu khác nhau của chính cuộc sống thường ngày, ngày, tuần, tháng, năm, với sự sáng suốt tìm kiếm sự hài hòa giữa các nhịp sống ấy và nhịp sống được ấn định bởi Thiên Chúa bất biến và trường tồn là đấng đánh dấu các ngày, các thế kỷ và các thời đại. Một cách độc đáo, những người thánh hiến học biết khuôn đúc bản thân nhờ năm phụng vụ, nơi trường học đó, họ sống lại nơi bản thân các mầu nhiệm cuộc đời của con Thiên Chúa với tâm tình của người, để mỗi ngày trong cuộc đời họ xuất phát lại từ Đức Kitô, từ cuộc tử nạn và phục sinh của người. Quý vị và các bạn thân mến, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chúa đã xưng giàu và thánh hiến con, cho con là người của Chúa, cho con thuộc tròn về Chúa. Đời con đây hoàn toàn xin vâng, từ nay xin Chúa dùng con như khí cụ tình yêu nhiệm màu, cho con nồng nàn gắn bó tình yêu chìm vào biển ca Giê-xu.
Giờ đây Chúa ơi, ân huệ Chúa ban cao vời, chọn con giữa đời mong manh hạt cát nhỏ nhoi. con nên tư tế thi hành chức thiêng, lộc trời ban phát giao hòa thứ tha, một đời dâng lên thì lễ tình yêu. Chúa đã xưng giàu và thánh hiến con, cho con làm người của Chúa, cho con thuộc dọn về Chúa. Một đời con đây hoàn toàn xin vâng, từ nay xin Chúa dùng con như khí cụ tình yêu nhiệm màu, cho con đồng đàn gắn bó tình yêu chìm vào biển ca Giê-xu. Từ nay Chúa ơi, con là chứng nhân của Ngài, để con hóa thân Giê-xu mừng tự tử nhân. Con nên ngôn sứ do lời thánh thiêng, cùng vụ chân lý soi lòng thế nhân. Một đời con như ánh sáng trần gian.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thông điệp sự sống con người của Đức Phaolô Đệ Lục mà chúng tôi đang ôn lại giáo huấn trong câu chuyện gia đình hàng tuần đã gọi việc lưu truyền sự sống con người là một sứ vụ cao cả, được gọi là sứ vụ bởi vì qua hành động giao hợp, vợ chồng được vinh dự cộng tác vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Là một vinh dự, sứ vụ lưu truyền sự sống cũng là một nghĩa vụ đòi hỏi trách nhiệm cao nhất nơi con người. Nhưng nói đến trách nhiệm là nói đến tự do và cân nhắc về phía con người. Do đó, trong cụ thể, lưu truyền sự sống một cách có trách nhiệm hay làm cha mẹ có trách nhiệm không chỉ có nghĩa là đón nhận số con cái Chúa ban cho, nhưng còn biết cân nhắc hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống để quyết định hay giới hạn số con cái. Đây là một trong những điểm trọng tâm của giáo huấn của thông điệp sự sống con người mà chúng tôi xin được ôn lại trong câu chuyện gia đình tuần này. Có những lý do chính đáng cho phép vợ chồng được quyền giới hạn số con cái. Trong số 10 của thông điệp sự sống con người, Đức Phaolô Đệ Lục viết như sau: nếu chúng ta xét đến những điều kiện thể lý, kinh tế, tâm lý và xã hội, thì làm cha mẹ có trách nhiệm, có nghĩa là sau khi cân nhắc cẩn thận và được hướng dẫn bởi lòng quảng đại, vợ chồng quyết định đón nhận nhiều con cái. Nhưng cũng được xem là làm cha mẹ có trách nhiệm, những ai, vì những lý do nghiêm chỉnh và vẫn tôn trọng những nguyên tắc luân lý, quyết định không có thêm một đứa con nữa trong một thời gian nhất định hay vô hạn định. Trong số 16 của thông điệp, Đức Phaolô Đệ Lục giải thích tiếp như sau: chắc chắn có những lý do chính đáng để có con tùy theo hạn định. Những lý do này có thể dựa trên điều kiện thể lý hay tâm lý của vợ chồng, hay những yếu tố ngoại tại. Trên đây là nguyên tắc cơ bản cho phép vợ chồng có thể nảy đến những lý do chính đáng để quyết định về số con cái của mình. chúng ta có thể đưa ra một vài lý do cụ thể như sau. Trước hết, về những điều kiện thể lý chẳng hạn. Người vợ đau yếu, việc mang thai có thể gây nguy hại cho sức khỏe hay chính tính mạng. Vì bệnh tật, người vợ hoặc sinh ra một đứa con bệnh hoạn, hoặc không đủ khả năng để chăm sóc đứa con. Một người chồng bệnh hoạn như nghiện ngập hay mang bệnh truyền nhiễm chẳng hạn, dĩ nhiên sẽ truyền lại những di hại cho con cái. Về phương diện tâm lý, chúng ta có thể kể đến trường hợp một người phối ngẫu đang trải qua khủng hoảng tâm lý, không thể làm cha mẹ một cách có trách nhiệm trong một giai đoạn nào đó. Ngoài những lý do thể lý và tâm lý, thông điệp sự sống con người còn nói đến những yếu tố ngoại tại cho phép vợ chồng có thể quyết định số con theo định kỳ. Chẳng hạn, vợ chồng đang trải qua những khó khăn kinh tế nghiêm trọng, khiến họ không thể chu toàn bổn phận nuôi dưỡng con cái. Hoặc, như tại một số quốc gia, chính phủ buộc phải phá thai nếu có mang. Đây là những yếu tố ngoại tại chính đáng cho phép vợ chồng quyết định không có thêm con cái, miễn là hành động phù hợp với luân lý. Hành động phù hợp với luân lý ở đây, dĩ nhiên được hiểu như là không sử dụng những phương pháp nhân tạo để tránh thai. Nhưng có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi. Tránh thai theo phương pháp tự nhiên, hay tiết dục theo định kỳ để không có con, phải chăng không là một thái độ thiếu tin tưởng nơi Chúa quan phòng? Một đứa con sinh ra là một hồng ân của Chúa. Lẽ nào Ngài lại chẳng quan tâm săn sóc nó? Liệu những tính toán của con người có tin tưởng hơn sự khôn ngoan và quan phòng của Chúa không? Trời sinh voi, há lại chẳng sinh cỏ sao? Dĩ nhiên, Chúa quan phòng luôn lo liệu cho mọi nhu cầu của con người, nhất là khi con người phấn đấu để thực thi thánh ý Ngài. Tuy nhiên, trí khôn và khả năng quy hoạch cũng là một ân huệ Chúa ban cho con người. Biết tận dụng những khả năng cũng là điều mà Chúa chờ đợi nơi con người. Do đó, biết xét đến những điều kiện của cuộc sống để quyết định về số con cái của mình là một thái độ trưởng thành và có trách nhiệm. Thái độ này không hề đi ngược lại với ý muốn và sự quan phòng của Chúa. Giáo hội luôn luôn dạy rằng, con người cần phải có trách nhiệm trong việc sử dụng những ân huệ và tài năng Chúa ban cho mình. Sinh nhiều con bao nhiêu có thể là một điều tốt, với điều kiện vợ chồng phải suy xét và cân nhắc kỹ càng về những điều kiện sống của mình. Nếu không, đó chỉ là một thái độ liều lĩnh và mù quáng, không xứng với con người có lý trí và phán đoán. Suy xét và cân nhắc kỹ càng để quyết định về số con mà mình có khả năng nuôi dưỡng và giáo dục. Đó là một thái độ có trách nhiệm. Trái lại, biết mình không có đủ khả năng để nuôi dưỡng và giáo dục con cái, nhưng vẫn không tiết dục để hạn chế số con. Đây là một thái độ thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, không thiếu những trường hợp, sau khi đã sử dụng phương pháp ngừa thai tự nhiên, vợ chồng vẫn có con. Đây chính là lúc họ được mời gọi để tin tưởng và phó thác cho sự quan phòng của Chúa. Đây chính là lúc họ cần phải hành động có trách nhiệm hơn bao giờ hết, như là biết quảng đại hy sinh để đón nhận đứa con mà họ không mong muốn. Thật ra, cuộc sống hôn nhân và gia đình không ngừng đòi hỏi vợ chồng và cha mẹ phải hy sinh. Sự hy sinh ấy lại càng cao cả hơn khi cha mẹ phải đón nhận và săn sóc cho một đứa con khuyết tật. Đây chính là lúc Chúa đòi hỏi nơi con người lòng tín thác vào tình yêu quan phòng của Ngài. Tín thác và quảng đại. Đó là một trong những nét đặc trưng của người có niềm tin nơi Chúa. Tuy nhiên, tín thác và quảng đại không hề có nghĩa là chối bỏ trách nhiệm của mình. Sinh sản là một nghĩa vụ và thiện ích gắn liền với bản chất của hôn nhân. Có con cái là điều tốt cho vợ chồng, cho chính con cái và cho xã hội. Tuy nhiên, nghĩa vụ này không có tính tuyệt đối. Vợ chồng không được phép vì nghĩa vụ sinh sản mà hy sinh mọi thiện ích và nghĩa vụ khác. Trái lại, họ phải cân nhắc và quyết định số con cái tùy theo hoàn cảnh và những điều kiện cụ thể của cuộc sống. Hành động như thế mới thực sự là làm cha mẹ có trách nhiệm. Có đông con cái và có đủ khả năng để dưỡng dục chúng nên người. Đây là hành động quảng đại mà Chúa đòi hỏi nơi một số vợ chồng. Nhưng vì khả năng không cho phép, phải quyết định hạn chế số con. Đây cũng là một hành động quảng đại mà Chúa đòi hỏi nơi một số cặp vợ chồng khác. Tụ trung, trách nhiệm và quảng đại là thước đo tình yêu của vợ chồng đối với nhau, đối với con cái, đối với xã hội và đối với chính Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cha thật hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, có một loại lực vô cùng mạnh mẽ mà cho tới ngày nay, khoa học cũng không tìm ra lời giải đáp chính xác. Lực này bao gồm và chi phối tất cả những lực khác. Thậm chí, nó còn đứng sau bất kỳ hiện tượng nào được vận hành bởi vũ trụ mà chúng ta vẫn chưa thể lý giải. Lực đó chính là tình yêu. Tình yêu là ánh sáng chiếu rọi những người biết trao và nhận. Tình yêu là lực hấp dẫn khiến người ta bị cuốn hút vào một đối tượng khác. Tình yêu cũng là sức mạnh, nó sinh sôi nảy nở giúp con người không bị vùi dập trong thói ích kỷ mù quáng. Tình yêu hé lộ và gợi mở. Vì tình yêu chúng ta sẵn sàng sống và hy sinh. Tình yêu chính là một lực mạnh vô song, không có bất kỳ giới hạn nào. Tình yêu chính là Thượng Đế, và Thượng Đế cũng chính là tình yêu. Sau những sai lầm của nhân loại trong việc sử dụng và điều khiển những nguồn lực trong vũ trụ dẫn đến phản tác dụng, đã đến lúc chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng một loại năng lượng khác. Nếu loài người muốn tồn tại, nếu ta muốn tìm ý nghĩa của sự sống, nếu ta muốn bảo vệ thế giới và tất cả những loài hữu hình khác, tình yêu chính là câu trả lời đầu tiên và duy nhất. Chúng ta chưa thể chế tạo một quả bom tình yêu, một thiết bị đủ mạnh để phá hủy hoàn toàn sự thù ghét, ích kỷ và tham lam đang tàn phá hành tinh này, nhưng mỗi cá nhân vẫn luôn mang trong mình một chiếc máy phát tình yêu vô cùng mạnh mẽ và sẵn sàng để được lan tỏa. Khi học cách cho và nhận nguồn năng lượng vũ trụ này, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu có thể chinh phục tất cả, vượt qua bất kỳ chướng ngại nào, bởi tình yêu chính là tinh hoa của sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đọc lại những lời tâm huyết của vị thiên tài nổi tiếng Albert Einstein trong lá thư gửi cho con gái yêu của ông là cô Lisa. Albert Einstein cho rằng, nhiều người còn chưa hiểu hết thuyết tương đối mà ông đưa ra, thì làm sao hiểu được quy luật và mãnh lực của tình yêu. Tình yêu vừa thân quen cụ thể, vừa huyền nhiệm cao sâu. Tình yêu vừa chứa đựng trong tâm hồn mỗi người, lại vừa lan tỏa chan hòa trong vũ trụ trời đất. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Phaolô II, vị thánh của thời đại, đã sống trọn ý nghĩa và giá trị của tình yêu. Suốt triều đại dài giữa một thế giới đầy những vấn đề, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II không ngừng loan truyền tình thương của Thiên Chúa. Ngay từ lúc khởi đầu tác vụ ở tòa thánh Phêrô tại Roma, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã xác tín điều Thiên Chúa ủy thác cho Ngài là sứ mạng rao truyền lòng thương xót của Chúa cho thế giới. Trong nhiều văn kiện và tông thư, Ngài luôn nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo hội của thời đại chúng ta phải ý thức đặc biệt và sâu xa về nhu cầu làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa trong sứ mạng toàn thể của mình. Theo truyền thống cựu và tân ước, đặc biệt của chính Chúa Giê-xu và các tông đồ, giáo hội phải coi việc tuyên xưng và đưa mầu nhiệm lòng thương xót vào cuộc sống là một trong những bổn phận chính yếu của mình trong một giai đoạn lịch sử, nhất là trong thời buổi hiện tại của chúng ta. Trong bài giảng lễ phong thánh cho nữ tu Maria Faustina, Thánh Giáo Hoàng chia sẻ, Chúa Giê-xu cúi mình xuống trước mọi hình thức nghèo khổ của nhân loại, nghèo vật chất cũng như tinh thần. Sứ điệp về lòng thương xót tiếp tục chạm đến chúng ta, qua cử chỉ Ngài đưa tay hướng về người đau khổ. Sau đó, Ngài đã thiết lập lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Lạy Chúa Giê-xu là nguồn mạch tình yêu và nhân hậu, con tính tháp vào lòng thương xót Chúa. Xin thắp lên trong tâm hồn con ngọn lửa tình yêu nồng cháy từ trái tim Chúa. Xin xoa dịu những vết thương nơi tâm hồn kẻ tội lỗi, an ủi những ai đang buồn sầu thất vọng, chở che kẻ yếu đuối sắp ngã lòng. Vì cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giê-xu, xin đổ tràn tình yêu và ơn cứu rỗi cho chúng con và toàn thế giới. Amen.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết treo thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa Ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.